Việt Nam tuần qua có gì lạ? Vụ bắt giữ ông Đinh La Thăng và kế hoạch đưa ông Trịnh Xuân Thanh ra xét xử vào đầu năm tới 2018. Đó là những diễn tiến nổi bật trong tuần qua. Thế nhưng, liệu chiến dịch chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng tiến triển khả quan hay không? Tiến sĩ Nguyễn Văn A thuộc Viện Nghiên cứu Phát triển IDS tại Hà Nội không nghĩ như vậy.
Nói là tiến triển khả quan thì chắc là họ nghĩ như vậy. Còn tôi thì không nghĩ như vậy. Tôi nghĩ rằng trong một cái thể chế rất là không có minh bạch, không có nền pháp trị hay là nhà nước pháp quyền, không có tự do ngôn luận, người dân không được cất lên tiếng nói của mình, cái tự do thì không thể nào mà chống tham nhũng được. Và bản thân cái thể chế này nó đẻ ra tham nhũng, chứ là không có Đinh La Thăng này thì có rất nhiều Đinh La Thăng khác. Vấn đề là không thể chống tham nhũng bằng cái kiểu như họ đang làm.
Dạ vâng, chiến dịch mà được gọi là đã hổ diệt ruồi, thì bây giờ sau khi mà diệt ruồi rồi thì mon men tới việc đã hổ, thì ông thấy rằng nay là lúc đã hổ phải không ạ? À? Với ông Đinh La Thăng là một người ở trong bộ chính trị trước kia, vốn được xem là bất khả xâm phạm từ trước rồi thưa ông?
Hoàn toàn tùy thuộc vào tương quan lực lượng giữa các cái thế lực ở trong chính quyền. Nó luôn luôn đấu tranh với nhau, nó luôn luôn cạnh tranh với nhau, và nó luôn luôn tìm cách để loại bỏ lẫn nhau. Cái chuyện đấy mới là cái chuyện chính. Cái chuyện gọi là đà hổ diệt ruồi là một cái chuyện mà ăn học mót theo cái ngôn từ của Tập Cận Bình. Tôi không thích cách dùng từ như vậy. Nhưng mà tôi nghĩ là nếu mà tương quan lực lượng như hẳn một phía thì cái cuộc gọi là đấu tranh nó còn tiếp diễn nữa. Và thực sự những cái chuyện như thế cũng không có lạ gì đối với trong lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những chuyện mà hạ bệ những ông cũng rất là to, thậm chí những người mà gọi là chuẩn bị lên làm cả tổng bí thư nữa, như ông Hà Phan một thời có thể là chỉ có hình thức.
Thưa ông, dư luận cho rằng những con hổ lớn đó vẫn chưa được nói đến, chỉ ông Thăng cũng chỉ là người cán bộ trung bình thôi. Người ta nói đến đồng chí X là người có trách nhiệm đối với ông Thăng, thì thưa thí sĩ nghĩ sao ạ?
Thực ra ông Thăng không phải là một người bình thường, người to lắm, một trong 15-16 người gọi là có quyền sinh sát ở cái đất nước này, nhưng không phải là người thường đâu. Đấy là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai nữa là gì? Là từ những cái nếu xét lại về lịch sử thì như vậy nó còn dính đến nhiều người khác nữa. Từ Bình, ông Hải, rồi có thể Sinh Hùng, ông Tân Dũng cũng chưa biết chừng.
Như vậy thì thưa tiến sĩ, có hy vọng nào tới những cái con hổ lớn nữa không ạ? Tại vì người dân cũng mong là chiến dịch diệt trừ tham nhũng dù thế nào đi nữa thì cũng đã khai ra những người có tội làm cho đất nước thất thoát hàng ngàn tỷ đồng Việt Nam, hàng ngàn tỷ đô la, thưa tiến sĩ.
Tôi nghĩ rằng nếu mà diệt hết thì rất là tốt.
Dạ vâng, nhưng mà điều đó có thể làm được không?
Tôi nghĩ là chắc chắn là không.
Lý do tại sao ạ?
Bởi vì nếu diệt hết thì còn họ thì diệt họ.
Cũng có thể có những người trong sạch hơn để có thể là xây dựng đất nước cho Việt Nam
không còn tham nhũng nữa thưa tiến sĩ. Vâng, nếu thế thì nhưng mà là ông nên ủng hộ những người đấy, tôi không thấy người nào như vậy cả.
Dạ thưa, không phải là ủng hộ hay là chống đối, nhưng mà thưa tiến sĩ, đó là một nhận định để xem rằng chiến dịch gọi là chống tham nhũng đi đến đâu, thưa ông. Thành thử ra
vấn đề ở đây không phải là một ông Thăng hay là một ông Dũng hay là một ông nào cả, mà nó là cả một cái thể chế, nó là cả một cái hệ thống, và chỉ có sửa cái hệ thống đấy thì mới là cái vấn đề chữa tận gốc. Chứ còn chặt một cái đầu của một con quỷ thì cái quỷ nó có trăm đầu thì chặt bao giờ hết được. Được một cái thì nó lại nảy ra thêm 3-4 cái đầu nữa.
Như vậy thì theo ông thì ông đề nghị chiến dịch chống tham nhũng sẽ thực hiện như thế nào thưa ông?
Tôi nói là chống tham nhũng là có thể làm được, chứ không phải là không. Nhìn sang Singapore tại sao mà ta làm được? Ở đấy cũng là một chế độ không phải là dân chủ nhất. Phải có một nền pháp quyền nghiêm túc, tức là gì, là không ai được trên pháp luật cả. Bất luận thì pháp luật đấy nó còn có yếu kém như nào mình sẽ cải thiện sau. Nhưng mà đã có một pháp luật thì cái pháp luật đấy phải là đứng trên hết. Đấy là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là phải có tự do ngôn luận, cũng lại ở một mức độ nhất định, chứ không phải là có cái gọi là tự do ngôn luận, gọi là gì là chung chung. Rồi phải có một cái sự cạnh tranh nào đó ở Singapore cũng không có hoàn toàn có tự do ngôn luận, cũng không còn hoàn toàn có cạnh tranh, nhưng mà về mặt lý thuyết cũng như là về mặt thực tế là nó có một sự cạnh tranh tương đối là đồng đại. Và một điểm nữa là như vậy là các cái mối quan hệ với bên ngoài là người ta phải lắng nghe, người ta phải chú ý đến các cái mối quan hệ với quốc tế để làm sao hiệu chỉnh lại chính sách của mình. Thực sự nó là gì, là vấn đề chống tham nhũng là một vấn đề về quản trị tốt là một mặt, thì bên kia mà không tốt thì là một mặt, đó chính là tham nhũng. Và vấn đề đấy là vấn đề có thể làm được và làm nó phải phù hợp với hoàn cảnh của mỗi một nơi và mỗi một thời kỳ. Nói như thế không nghĩa là gì, là chúng ta có thể copy bất kể cái gọi là tập quán chống tham nhũng tốt nào đấy của người khác mà áp vào. Và nhưng mà tất cả những cái nhân tố thành phần để mà góp vào cho cái công cuộc chống tham nhũng thì cái đấy mới là cái mà phải làm, chứ không phải là cái việc mà đi trừng trị ông này và người kia. Tất nhiên cái việc trừng trị người này người kia cũng là một phần quan trọng.
Dạ vâng, thưa ông đưa ra một thí dụ là của Singapore, là một nước có thể nói rằng chống tham nhũng hạng nhất trên thế giới, được xem là trong sạch nhất trên thế giới. Và với Việt Nam thì Việt Nam trên con đường để học tập, để làm những chuyện đó thì có vẻ như là một đằng là quá cao, một đằng thì đang còn quá thấp, thì có sự so sánh như vậy có hơi thiên lệch hay không ạ? Dạ.
Tôi nghĩ rằng khi mà ông Lý Quang Diệu, ông lên nắm quyền thì ông đã bắt đầu thực hiện những cái chính sách đấy. Và lúc đấy tôi không hiểu là tình hình của Singapore lúc đấy là quá cao hay là quá thấp so với Việt Nam bây giờ. Cho nên là những cái đặt vấn đề kiểu như thế chỉ là ngụy biện mà thôi.
Dạ không, chúng tôi muốn nói rằng hiện giờ thứ hạng của Singapore trên thế giới là đứng đầu về vấn đề trong sạch về chính quyền. Trong khi đó thì các quốc gia Tây phương đi nữa cũng vẫn chưa được đạt như là của Singapore. Huống hồ gì, thưa ông, thực trạng của Việt Nam. Thưa ông có đồng ý như vậy không ạ?
Không, tôi hoàn toàn không đồng ý. Là bởi vì như vậy là như, nếu mà chúng ta quay lại là cái gốc của vấn đề đây hoàn toàn là vấn đề là chính trị, ý chí của những người lãnh đạo. Người lãnh đạo nó muốn làm là có thể làm được. Còn cái điều kiện của Việt Nam bây giờ so với điều kiện của Singapore tất nhiên là không thể so sánh được. Nhưng mà cái điều kiện của Việt Nam bây giờ so với, tôi nói ví dụ đầu những năm 70 của Singapore thì hoàn toàn là có thể so sánh được. Bởi vì như vậy là chúng ta không thể so sánh, thì phải đặt các cái điều kiện nó tương đối là ngang nhau. Và tôi nghĩ là cái lúc đầu ở Singapore cũng như vậy. Năm 1988 tôi bắt đầu sang Singapore thì ngồi ở trên một khách sạn và người bạn Singapore nói rằng đây là chính cái khách sạn này là khách sạn mà một ông bộ trưởng vì cái chuyện tham nhũng mà ông ta phải nhảy lầu tự tử. Thế thì như vậy là cái chuyện trước kia ở Singapore nó cũng như thế, như Việt Nam không có khác gì cả. Nhưng mà vấn đề là chính sách như thế nào, vấn đề là cách cai trị, quản trị đất nước như thế nào thì nó dẫn đến như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Hoa rất nhiều. Nhưng mà dĩ nhiên rằng chúng tôi cũng xin thêm một câu là tùy cá nhân đặt trọng vấn đề trách nhiệm hay không. Chẳng hạn như ông nghe nói một bộ trưởng Singapore nhảy lầu tự tử, nhưng mà ở Việt Nam có những người nào nhận trách nhiệm của mình để làm chuyện đó không thưa ông?
Tôi nghĩ rằng bây giờ thì khó, nhưng mà như vậy là gì, là nếu mà toàn bộ cái việc khởi đầu, mỗi một cái sự khởi đầu nó là khác nhau. Mình không thể đặt vấn đề tức là gì, là cái khởi đầu của Việt Nam phải giống khởi đầu của các cái nước khác. Nhưng mà như vậy thì tôi chỉ muốn nói rằng là hoàn toàn có thể làm được. Và do một cách quản trị đất nước nó dẫn đến gọi là gì, là tha hóa về mặt đạo đức. Và cái tha hóa về đạo đức ấy dẫn đến việc là bây giờ có lẽ là không có ông nào tự trọng đến mức mà nhảy đầu ở Việt Nam. Nhưng mà tất cả những vấn đề đấy là vấn đề có thể thay đổi được.
Vừa rồi là tiến sĩ Nguyễn Hoàng A. Trong khi đó, luật sư Trần Quốc Thuận, phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, trả lời câu hỏi cần có những câu hỏi nào cao cấp hơn nữa ra tòa để trả lời về trách nhiệm của mình hay không. Ông cho rằng cần phải theo dõi diễn biến tại các phiên tòa của những bị cáo Trịnh Xuân Thanh và có thể là Đinh La Thăng.
Theo nghị quyết của đảng thì không phân biệt người đó có chức vụ cao hay chức vụ thấp, đang làm việc hay nghỉ hưu. Còn cái việc là theo dõi phiên tòa thì mình sẽ coi thì các người đã ra trước tòa họ nói cái gì. Ví dụ Trịnh Xuân Thanh họ nói cái gì, rồi Đinh La Thăng nói cái gì. Thì tự nhiên nó bắt mối câu chuyện rằng nó sẽ diễn ra tới ai. Chứ còn bây giờ thì trên mạng xã hội và dư luận động trải thì họ cũng đều nói như vừa nói. Cho nên sau khi xử cái vụ Ocean Bank thì người ta phát biểu ra có một cái tờ giấy của ông Đinh La Thăng gửi xuống các ngân hàng đề nghị là phải nhận tiền của dầu khí rồi phải gửi chỗ này gửi chỗ kia dẫn đến thất thoát 800 tỷ. Thì từ đó thì người ta biết những người tiếp theo là ông Đinh La Thăng. Còn bây giờ thì toàn là đó. Nhưng mà rõ ràng chứng cứ mà bộc lộ công khai đó thì chưa thấy có cái gì cần phải điều đẩy. Nhưng mà theo kiểu bình luận dư luận thì người ta thấy nó sẽ có dây mơ nữa này và dính đến người này người khác. Cho nên ngay cả cái chuyện BOT cũng sẽ là một cái đầu mối mà nếu làm nó lớn ra thì nó cũng là một loại đại án.
Dạ thưa ông, từ trước giờ thì hầu như là một cái nguyên tắc bất thành văn cho rằng người nào vào Bộ Chính trị thì hầu như không được động tới, được miễn tố. Thì đây là trường hợp đầu tiên mà ông Đinh La Thăng là một ủy viên trong Bộ Chính trị đã bị bắt giữ, điều tra và ra trước tòa. Thì ông nghĩ đây là một cái bước tiến về chiến dịch chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng không thưa ông?
Cái việc vào Bộ Chính trị mà bị kỷ luật về xử thì đã có xử Hoàng Viễn Hoan về cái tội phản quốc. Khi bỏ chạy qua bên Trung Quốc thì xử tử hình rồi, ông Hoàng Viễn Hoan. Còn trong Bộ Chính trị mà có xử kỷ luật thì có ông Trần Xuân Bách và ông Nguyễn Hào Phan thì bị hình thức kỷ luật. Còn ông Nguyễn Hào Phan là còn khai trừ ra khỏi đảng vì có lý do về lý lịch chính trị, về lý do là quan điểm chính trị. Còn đây là một cái vụ đầu tiên dính đến tham nhũng mà có chức vụ đang cao nhất ở trong Bộ Chính trị. Thì nếu mà nói về tham nhũng thì lần đầu tiên. Còn nói về đã xử những người trong Bộ Chính trị thì cũng đã xử một số người như tôi vừa kể trên.
Dạ thưa ông, nhiều người cho rằng đây không phải là chuyện chống tham nhũng mà chuyện thanh toán nội bộ lẫn nhau, thì thưa ông nghĩ thế nào? Dạ.
Bởi vì khi người ta khởi xướng lên một cái thuật ngữ chung trong các đội hồi qua tức là nhóm lợi ích, thì nhóm lợi ích tức là một nhóm người tức là có vây cánh phe phái mà cấu kết với nhau để làm sai cái, làm bất chấp pháp luật, gây thiệt hại tiền của nhà nước, của nhân dân và để thu lợi trong đó thì người ta gọi là nhóm. Mà nhóm đó thì nó cũng là một cái tổ chức, những nhóm đó là nó là một cái tổ chức rồi. Cho nên nói thế nào đó thì cũng có thể nói như thế, mà nói thế nào đó thì cũng có thể nói rằng đây là những người chống tiêu cực, chống lại những người tiêu cực. Thì đó cũng là cái tổ chức này, tổ chức chống tổ chức kia. Cho nên nếu mà thuần túy về nói rằng đây là chỉ là cuộc đấu tranh nội bộ không, thì cái đó không rõ lắm, không đúng lắm. Nó chỉ có một phần là cũng đúng là có phe này, phe kia, một phe thì vì lợi ích, vì quan điểm thế này thế khác thì họ cũng bị xử. Cho nên cái chuyện đó thì cái chuyện đó quy luật muôn thuở mà nước nào cũng thế thôi.
Dạ vâng, thưa ông, vấn đề nhóm lợi ích tại Việt Nam được xem là những cái gì gọi là khá nguy hiểm, thì liệu rằng có thể diệt được cái nhóm lợi ích này không thưa ông?
Bởi vì cái cơ chế thể chế ở Việt Nam đó thì cứ mở rộng ra, càng mở rộng ra thì thấy càng khó. Chẳng hạn như ví dụ như là có một văn bản của Ban Bí thư nói rằng là 1.000 cán bộ thuộc Trung ương quản lý sẽ kê khai tài sản và công khai tài sản. 1.000 cán bộ thuộc Trung ương quản lý đó là những người từ thứ trưởng lên, thứ trưởng, bộ trưởng, ủy viên Trung ương, ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư là những người đã phải kê khai tài sản. Nhưng mà câu chuyện người ta đặt ra là phải kê khai đó, thì phải truy nguồn gốc tài sản. Làm gì anh có tài sản lớn như thế? Cho nên bây giờ nó đang bế tắc ở cái chỗ là có truy nguồn gốc tài sản hay không. Và nếu truy nguồn gốc tài sản thì cũng khó trả lời, với lương bổng một tháng cao nhất là 20 triệu một tháng thì làm sao mở cái nhà máy dục tỷ được. Thì đó là câu chuyện mà nó rất khó. Cho nên cuộc đấu tranh tham nhũng nếu làm quyết liệt thì đây là một cuộc cách mạng được lòng dân. Còn nếu làm nó không tới đâu tới chốn thì nói như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói, nếu làm không kết quả, không xử lý thì dân mà mất niềm tin, đã mất niềm tin thì mất tất cả. Thế thôi, câu chuyện là Việt Nam là như thế.
Vừa rồi là ông Trần Quốc Thuận. Trong phần sau của chương trình, liệu Việt Nam có đối diện với nguy cơ tụt hậu hay không? Quý vị đang nghe Việt Nam tuần qua. Việt Nam có thể bị tụt hậu nếu không thay đổi mô hình phát triển hiện nay. Đó là nhận xét của các chuyên gia tại Diễn đàn Phát triển Việt Nam 2017 được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng tổ chức với Ngân hàng Thế giới diễn ra vào sáng 13 tháng 12 tại Hà Nội. Theo những người tham dự diễn đàn, trong đó có Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Usman Dion, thì những năm qua Việt Nam phát triển dựa trên vốn đầu tư, giá công nhân rẻ và khai thác tài nguyên thiên nhiên. Mô hình này được nhận định là không còn phù hợp nữa. Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cảnh báo Việt Nam đối diện với nguy cơ tụt hậu. Liệu điều này có xảy ra hay không? Ông Bùi Kiến Thành, chuyên gia kinh tế tài chính tại Việt Nam cho rằng đó chỉ là một ý kiến mà thôi.
Cái đó là ý kiến của một số người nào thôi, chứ không phải là kết luận của cái diễn đàn. Thì những cái số người có cái ý kiến này có ý kiến khác mà. Cái vấn đề Việt Nam dựa trên cái vấn đề nhân lực rẻ, lao động rẻ, về tài nguyên thì tất nhiên là đó là cái chuyện mình là những cái bước đầu của vấn đề phát triển kinh tế, mình phải qua cái giai đoạn đó để bước qua cái giai đoạn là công nghiệp hoạt động với những công nghệ tốt, vấn đề tổ chức tốt, điều hành tốt, mở mang thị trường tốt, tất cả những cái công nghệ mới tốt, vân vân. Thì lần lần bước qua một cái bước tiếp theo của vấn đề phát triển kinh tế, thì cái việc đó là Việt Nam bước qua nhưng còn rất là chậm, nhưng mà chúng ta cũng đương làm, cố gắng là những năm tới nó làm tốt hơn những năm cũ. Nói rằng cái năm mới là nó sẽ chậm như là ai đó nói trong diễn đàn, thì tôi thấy cái đó nó không hoàn toàn có cơ sở.
Dạ vâng, thưa ông giám đốc của Ngân hàng Phát triển Thế giới tại Việt Nam là Usman Dion thì nói rằng cần phải cải cách để tạo nên cơ chế thị trường hiệu quả, tăng năng suất lao động, vân vân. Thì ông nghĩ rằng những yếu tố này có thể thực hiện được trong năm tới không, thưa ông?
Đó là Việt Nam đã cố gắng làm trong bao nhiêu năm nay. Về cái vấn đề thứ nhất là những cái doanh nghiệp nhà nước hoạt động không có hiệu quả thì cần phải giải quyết như thế nào. Phần nào thì cổ phần hóa, còn phần nào phải thanh lý để mà giảm bớt cái vấn đề gánh nặng của nền kinh tế bởi những cái sự làm ăn thiếu hiệu quả của những cái doanh nghiệp nhà nước. Thì cái việc đấy thì lần lần ta tiến tới làm sao cho cái lĩnh vực doanh nghiệp dân doanh, doanh nghiệp tư nhân nó phát triển mạnh hơn. Thì trong năm rồi thì cũng có những cái sự tiến triển. Thì chính phủ cũng mong rằng là cái doanh nghiệp dân doanh, doanh nghiệp nữa là đầu tư tư nhân sẽ chiếm cái phần đa số trong cái tổng sản lượng quốc nội, từ bây giờ là 40-mấy% lên tới 60% mới hơn nữa. Thì lần lần Việt Nam có tiến tới một cái nền kinh tế thật sự là dân doanh, còn những cái gì mà chính phủ làm, những cái gì mà chính phủ làm không có hiệu quả thì lần lần phải dẹp bớt đi thôi. Thì đó là cái đà tiến triển của Việt Nam trong cái chiều hướng đấy, chúng ta cần phải làm tốt hơn.
Dạ thưa ông, cái mức phát triển của Việt Nam là 6,7% trong năm rồi, thấp hơn là so với 7% hơn nữa trong những thập niên trước. Thì thưa ông, cái nguy cơ nói rằng Việt Nam đối diện với sự tụt hậu thì thưa ông có thể xảy ra không ạ?
Cái đấy thì nghĩa là luôn luôn có những nguy cơ, nếu chúng ta làm không tốt thì chúng ta bị tụt hậu. Nhưng chúng ta cố gắng chúng ta làm tốt thì nó phát triển lớn lên thôi. Thì đó là cái việc mà tôi thấy rằng chính phủ của ông Phúc làm rất là tích cực, làm sao tháo gỡ những khó khăn để cho doanh nghiệp dân doanh có thể phát triển tốt và lần 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 là thể hiện cho một cái tỷ lệ lớn hơn nữa trong cái nền kinh tế. Thì việc này nếu được đó phát triển tốt như thế mà thì chúng ta sẽ tiến lên thôi. Nhưng có vấn đề nữa là cái vấn đề các doanh nghiệp Việt Nam bây giờ còn yếu kém, còn nhỏ lẻ về cái vấn đề vốn, về vấn đề công nghệ. Thì đó là các doanh nghiệp Việt Nam đã có cái thành tích rằng làm việc tốt trong những cái năm trước và những cái sự phát triển nên thì tôi tin rằng là doanh nghiệp Việt Nam sẽ làm được những cái việc tốt hơn trong những năm tới.
Dạ thưa ông, khi nói đến doanh nghiệp Việt Nam thì thường hay nói rằng doanh nghiệp Việt Nam yếu kém, thì đến bao giờ doanh nghiệp Việt Nam có thể khởi sắc hơn, có thể so sánh với các doanh nghiệp ngoại quốc tại Việt Nam thưa ông?
Yếu kém là vì thế nào? Vì thứ nhất là chúng ta xuất phát một cái nền kinh tế không phải là nền kinh tế thị trường, một nền kinh tế quốc doanh, nên là cái việc đấy là cái sự đó nó trì trệ trong cái vấn đề phát triển trong một nền kinh tế thị trường. Thì lần lần là cái tư duy về cái nền kinh tế quốc doanh tập trung nó sẽ phai đi, và nghĩa là chúng ta phát triển cái ý thức về cái nền kinh tế thị trường thì cần phải có thời gian để đào tạo nhân lực, đào tạo những giám đốc của các doanh nghiệp, và để cho các doanh nghiệp có thể nghĩa là ra nước ngoài học hỏi những kinh nghiệm nước ngoài. Thì cái việc chúng ta đã làm được hơn 30 năm nay rồi, nhưng mà nó còn chậm là tại vì ta xuất phát từ cái nền kinh tế kế hoạch tập trung nó rất là tai hại mà chúng ta cần phải xóa bỏ. Rồi lần lần chúng ta sẽ cố gắng đi tiến tới mạnh hơn nữa.
Vừa rồi là ông Bùi Kiến Thành, và đến đây Việt Nam tuần qua cũng xin chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn đến tuần sau.